Phật ngày nay. Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Ý nghĩa hoa sen do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 4 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, khi nãy quý vị vừa niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trong tư thế hai tay khép lại đặt ngang trước ngực với lòng thành kính hướng về ngôi Tam Bảo. Tư thế chắp tay đó được gọi trong thuật ngữ Phật học là Liên Hoa Hiệp Chưởng, nghĩa là hai lòng bàn tay áp sát lại nhau, các ngón tay khích lại nhau không chừa khoảng cách. Nếu chúng ta nhìn cái hình ảnh của đôi bàn tay chắp lại như vậy về phía chiều dọc và ngang của nó, chúng ta sẽ thấy một hình thù giống như là hoa sen. Hiệp chưởng là chắp tay, liên hoa là hoa sen. Cách thức chắp tay giống như là một bút sen, và sự chào hỏi giao tế đó nó có ý nghĩa đạo đức và tâm linh rất lớn, vượt lên trên các phương thức xã giao và chào hỏi thông thường của các nền văn hóa còn lại. Từ xa xưa, người Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Tích Lan và truyền qua các nước như là Thái Lan, Lào, Campuchia chào nhau bằng chắp tay hiệp chưởng. Mục đích của sự chào đó là gợi lên ở người được tiếp nhận lời chào như là một cách thức được tặng, thông qua sự nhắc nhở rằng ở trong mỗi con người có một bức sen tâm, tức là bức sen tuệ giác đang còn tồn tại dưới dạng thức một tiềm năng. Khi chúng ta chắp tay xá trước Phật với động tác giơ lên và giơ xuống như thế này, là chúng ta đang ngưỡng vọng mà muốn cho bức sen tuệ giác của chúng ta được nở trọn vẹn như là hoa sen, được chư Phật và các vị Bồ Tát ngồi lên trên. Quý vị ngồi tụng kinh hay là ngồi thiền, niệm Phật, trì chú trong tư thế hoặc là bàn chân trái nằm lên trên bàn chân phải và ngược lại, hoặc là hai lòng bàn chân đan chéo vào nhau, cách ngồi đó được gọi một mặt đó là bán già, và cái trọn vẹn gọi là kiết già, cũng là cách ngồi theo tư thế hoa sen. Nghĩa là người Phật tử và những người xuất gia trong Phật giáo thường sử dụng rất nhiều các hình thái, từ giao tế cho đến kiến trúc hội họa gắn liền hình ảnh của loài hoa đặc biệt này. Cho nên hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài ý nghĩa hoa sen, để nhằm giúp tất cả chúng ta ôn lại và hiểu một cách có hệ thống hơn ý nghĩa và giá trị của nó trong cách thức sử dụng. Trong tiếng Pali và Sanskrit, hoa sen được gọi là Padma, tương đương với thuật ngữ trong khoa học là Nelubo Lucifera. Nghĩa đen của nó là hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoặc còn gọi nôm na là sen cây trúc, với nhiều cánh sen khác nhau, màu sắc rực rỡ và tạo ra giá trị trang sức cho những người sử dụng loài hoa mà trong nền văn hóa phương Đông gọi là hoa của tứ quý. Đặc điểm của loài hoa sen như là một trong những loại hoa tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên, nó thuộc phong thổ của người Trung Quốc và những nền văn hóa ảnh hưởng từ văn hóa này đều thường là tạo ra một cái ao sen ở trước nhà, vừa tạo không khí thoáng mát, vừa tạo ra giá trị thẩm mỹ, vừa tạo ra những hỗ trợ về phương diện phong thủy. Bản chất của cảnh quan liên hệ rất nhiều đến quan cảnh tự nhiên và vẻ đẹp vốn có của nó. Nhưng khi chúng ta điểm một vài ao sen nhỏ nhỏ ở trong một quan cảnh to đó, thì sắc màu và sự hài hòa sẽ tạo lên một vẻ đẹp rất là lung linh và huyền diệu. Người Việt Nam và Trung Hoa đã từng sánh ví nếu nhãn lồng được gọi là một loại trái cây vương giả chi quả, thì đối với hoa sen á là có một cái từ sóng đôi, vương hậu chi hoa, tức là hoa của vua, của hoàng hậu, tức là loại hoa quý và được những bậc có vai trò vị trí xã hội cao nhất trong xã hội sử dụng. Tại đất nước Ấn Độ thì hoa sen được xem là quốc hoa của nền văn hóa này từ 7.000 năm về trước. Hầu như là tất cả các tôn giáo tại Ấn Độ từ truyền thống Sa Môn và Bà La Môn đều sử dụng loại hoa sen này như là biểu tượng triết lý và sự hành trì ở trong tôn giáo của họ. Chừng đó thôi cũng đủ thấy được cái giá trị tôn giáo và tâm linh rất lớn ở loài hoa này. Về sinh vật đó, hoa sen thuộc loại cây thủy sinh, phát triển chủ yếu ở những vùng nhiệt đới, đặc biệt là ở vùng phương Đông nói chung. Từ 5.000 năm về trước đó, tại Ai Cập và đặc biệt là khu vực sông Nin, loài hoa sen đã được sử dụng làm các vật hiến tế thần linh và được xem như là vật hiến tế quan trọng nhất và có giá trị nhất. Như là họ quan niệm rằng là thượng đế và các thần linh đó thích thưởng thức hoa sen vì giá trị hoa này đặc biệt hơn các loại hoa khác. Thân và rễ của hoa sen thì mọc sâu ở các lớp bùn khác nhau, trong khi đó lá và hoa sen đó lại trồi lên trên mặt nước, hưởng lấy cái không khí trong lành và tỏa ngát hương thơm khắp mọi nơi và mọi chốn. Chiều cao của hoa sen tùy theo chiều sâu của nước và bùn, trung bình từ 1 mét cho đến 1,5 mét. Có những nơi có hoa sen cao đến 1,8 mét. Trong khi đó về chiều ngang của thân và rễ nó có thể bò tới 3 mét. Lá của hoa sen loại lớn có thể lên đến 60 cm về đường kính. Trong khi đó các loại hoa sen Tây Trúc đó, thì nó to hơn rất nhiều các loại hoa sen ở Việt Nam như chúng ta, có đường kính có thể lên đến 2 thước, tức là quá một gang tay của một người có cái cấu trúc thân thể trung bình như là Việt Nam. Ở trong nền văn học Phật giáo, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa, chẳng hạn như là kinh A Di Đà, một bản kinh mô tả về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà và pháp môn chuyển hóa tâm thức, thanh tịnh thanh tâm chuyên nhất để giúp cho hành giả có thể đạt được các giá trị an vui thường tại một cách lâu dài, có mô tả đến 4 loại hoa sen khác nhau. Loại thứ nhất gọi là Utpala, được Trung Hoa phiên âm là Ubatla, là loại hoa sen màu xanh. Loại này hiếm thấy ở các nước Đông Dương, hay là nước phương Đông nói chung và Ấn Độ. Loại thứ hai là Kumura, được phiên âm là ba đầu ma, tức là hoa sen màu đỏ hay còn gọi là hoa sen hồng. Đây là loại hoa sen chiếm đại đa số ở trên khắp thế giới. Xin lỗi, loại thứ hai là loại Kumura, được phiên âm là câu hợp đầu, tức là hoa sen màu vàng. Loại này hầu như là không tìm thấy ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và nhiều nước khác của châu Á. Loại thứ ba là loại Bát Ma, được phiên âm là ba đầu ma, tức là hoa sen màu đỏ hay là màu sen màu hồng. Loại cuối cùng đó là Bundarika, được phiên âm là phân đà lợi, tức là loại hoa sen màu trắng, tức là loại hoa sen mang danh hiệu tựa đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Màu sen đỏ hồng và màu sen trắng có mặt khắp mọi nơi, đặc biệt là ở những vùng thuộc về khí hậu nhiệt đới. Hoa sen màu xanh và hoa sen màu vàng tự nhiên là không có ở các nước này ngoài trừ Ấn Độ. Ngày nay hai chủng loại hoa sen này cũng rất là hiếm có vì nó bị tuyệt chủng đó. Chúng ta thấy kinh A Di Đà mô tả bốn loại này như là một nghệ thuật giải thích về bản chất của nhân quả hiện tiền. Một trong các đặc điểm của thế giới Tây Phương Cực Lạc: hoa đỏ sắc hồng, hoa xanh sắc biếc, hoa vàng sắc rực và hoa trắng sắc tuyết. Tức là màu của loại hoa như thế nào thì sự tương phản của nó sẽ tương thích. Ý muốn nói là tất cả mọi hành động, từ lời nói, việc làm và suy nghĩ của con người đều tạo ra một phản ứng nghiệp khác nhau, giống như bóng không rời hình, tiếng vàng không tách lời khỏi âm thanh. Bản chất của nhân quả hiện tiền đó có mặt phần lớn đối với các loại hành động, hoặc là thực hiện hoặc là thực khác, tức là kéo theo cái phản ứng của nó buộc tác giả đã tạo ra các hành vi này phải lãnh lấy kết quả hoặc là tốt hoặc là xấu. Chỉ quan sát màu sắc của các loại hoa sen ở thế giới Tây Phương, hành giả đã hiểu rõ được bản chất của nhân quả là quy luật vận hành chi phối hạnh phúc và khổ đau của con người và mọi loài, không hề có thần linh và các thượng đế can thiệp. Một phương diện khác, khi đề cập đến chủng loại sen đa dạng và khác nhau, là dân học Phật giáo muốn giải thích với chúng ta một điều: nếu hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết hay là đức cao vọng trọng, thanh tịnh của con người được chuyển hóa tất cả những phiền não âm tính, thì phương pháp hay là con đường đạt đến đó có thể đa dạng và khác nhau. Tính chất đa nguyên trong pháp môn đó là điều mà tất cả các hành giả Phật giáo dù đang thực tập theo pháp môn nào cần phải nắm rõ, để có thể có cái nhìn dung thông với các hành giả thuộc các trường thống khác, từ đó tránh được cái lỗi cho rằng là pháp môn mình đang hành trì là số 1, pháp môn của những người khác là số 2, số 3, dẫn đến sự phân chia, phân biệt đối xử và tạo ra những gai góc của các tôi, vốn có thể làm tách rời và phân hóa mối liên hệ tình người với nhau. Công dụng của loài sen nó rất là đa dạng. Nó có thể được sử dụng như là các loại thực phẩm, và mặt khác đó, sử dụng như là các dược phẩm. Dược tính ở trong loài hoa sen này nó cao hơn rất nhiều các loại hoa khác. Hầu như không có một vật gì ở trên cây sen và lá sen, hoa sen vứt đi, tất cả đều có thể sử dụng được và giúp ích cho con người. Cho nên đứng từ phương diện kinh tế và giá trị chức năng sử dụng thì hoa sen thuộc về hàng đầu, tức là nó là số một ở trong các loài thảo mộc, từ ngó sen, thân sen, cánh sen, hoa sen, nhụy sen, gương sen, hạt sen, tâm sen đều có những giá trị sử dụng, hoặc là thẩm mỹ, hoặc là ẩm thực, hoặc là trị bệnh. Cái loại hoa đặc biệt như thế đó được đạo Phật giới thiệu thêm một phương diện đặc biệt nữa, đó là phương diện tượng trưng cho giá trị thanh cao thoát tục của những con người có hành trì và chuyển hóa tâm thức ở trong cõi đời khổ đau này. Trước khi chúng ta đề cập đến ngó sen, bao gồm phần thân và rễ của cây sen, có thể trở thành một loại thức ăn rất là ngon và bổ dưỡng. Tới chùa vào các ngày lễ lớn như là rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng 10, tháng 7, quý Phật tử có cơ hội thưởng thức gỏi sen được làm từ ngó sen, hoặc là quý vị sẽ có thể ăn được canh sen. Hương vị của loại thực phẩm này đó đặc biệt hơn các loại thực phẩm khác. Cái ngon nó nhẹ nhàng, thư thái, làm cho mình ăn vào đó có nhiều giá trị sức khỏe hơn là các loại thảo mộc khác vốn có thể chứa đầy những yếu tố của bệnh tật. Lá sen nếu là loại non có thể ăn sống được, nếu là loại già đó thì có thể sử dụng để gói thức ăn hay là bánh trái. Loại thật là to đó có thể dùng để làm chỗ ngồi. Trong khoa học đó, người ta còn sử dụng cái chức năng tính cách không thấm nước của loại lá để đưa vào ngành khoa học vật liệu, chế tạo ra các loại sản phẩm có bề mặt tự làm sạch lấy nó. Người ta thường gọi trong ngành này là hiệu ứng lá sen, rất là đặc biệt. Củ sen con người có thể ăn sống hoặc là nấu chín. Dược tính của là củ sen có thể làm cho con người được thanh nhiệt. Ngoài ra còn rất là giàu và phong phú lượng tinh bột. Khi luộc và trộn đường đó thì thực phẩm này sẽ trở thành một món ăn hỗ trợ về tiêu hóa. Ai bị bệnh chậm tiêu có thể sử dụng loại củ sen luộc trộn đường. Đối với hạt sen đó, chúng ta có thể ăn tươi, nó có cái vị rất ngọt và rất mát. Chúng ta có thể sử dụng làm loại thuốc bổ hoặc là các món ăn rất khoái khẩu, chẳng hạn như những người thưởng thức và thực khách thường sử dụng loại hạt sen để làm chè hoặc là các loại bánh tráng miệng. Thỉnh thoảng có một số nơi sử dụng làm canh hoặc là súp. Đặc biệt là theo truyền thống Tết Nguyên Đán của Việt Nam từ ngàn xưa đó, thì các cô thiếu nữ thường là đãi những người khách quan trọng bằng loại mứt sen này. Khi mà đãi một vị khách khác giới tính bằng loại mứt sen đó thì họ có dụng ý là muốn cho người đó làm chồng tương lai. Ngày nay trong giao tế và tiếp khách vào mùa Tết đó, nếu là người nữ thì quý vị đừng có đãi những người nam là loại sen, vì người ta có thể hiểu lầm nếu họ là một người có gia giáo và ảnh hưởng phong tục tập quán của đạo Nho. Loài tâm sen thì rất là đắng, lại có chức năng hỗ trợ an thần. Các thực khách khi sử dụng loại tâm sen đó, có thể trị liệu những cái chứng bệnh suy nhược thần kinh hoặc là mất ngủ. Ngoài ra loại tâm sen còn giúp cho tim mạch phát triển một cách tốt, tránh được những bệnh về tim mạch và giảm những cái chứng cao huyết áp. Nhụy sen có thể được sử dụng để ướp chè, tức là làm trà để uống, dĩ nhiên rất mát và thơm. Các loại trà trong thời hiện đại đó có một số được sử dụng lấy nhụy sen để ướp, làm cho cái mùi nó dịu dàng dễ thích và làm cho người thưởng thức trà đó có thể hiểu được cái dược tính của nó. Bên cạnh đó có thể phát huy các đặc tính khác về phương diện trị liệu đối với loài hoa đặc biệt này. Cuối cùng là gương sen. Nếu chúng ta phơi khô rồi sau đó sắc ra thành từng miếng nhỏ nhỏ, rang thủy thổ cho vừa nóng lên thôi, sau đó chúng ta bỏ vào trong nước sôi để làm chè uống, thì chức năng của nó có thể giúp và hỗ trợ cho việc cầm máu băng huyết rất tốt. Còn người tu mà sử dụng loại trà bằng gương sen mỗi ngày đó lại có được khả năng giảm dục, tức là nó hỗ trợ làm cho các hoạt động tính dục đó được chuyển hóa và giảm đi rất nhiều. Cho nên các thiền môn ngày xưa tại Trung Hoa và Nhật Bản, các người tu thường được khuyến khích là sử dụng loại trà sen để giúp cho họ vượt qua cái năng lực vốn đẩy con người vào tiến trình của sanh tử và khổ đau. Thì nói tóm lại là trên thân của cây sen, từ cái rễ của nó cho đến cái hoa, gương, nhụy, hạt, tim, không có chỗ nào là không sử dụng được. Cái cách đặc biệt của hoa sen và những điều vừa nêu, nó còn tạo thêm những giá trị biểu tượng triết lý cho đời sống đạo đức và tâm linh, vốn được đạo Phật ca tụng và hình thành lên một bộ kinh Hoa Sen Chánh Pháp, Diệu Pháp Liên Hoa, nó tượng trưng cho tuệ giác của con người như là một hoa sen. Mặc dầu vị trí của bức sen và hoa sen có thể khác nhau, có bút đó thì vẫn còn nằm ở trong bùn nhơ, có bút vươn lên trên khỏi bùn nhưng mà nằm ở trong nước trong, có bút vừa nhô lên khỏi mặt nước, có bút là tỏa ra gương, nhụy, cánh, hạt với mùi hương rất là nhẹ nhàng và dịu hiền, để tượng trưng cho các loại hình sự sống của con người, chư thiên, thần Atula, các loài ngạ quỷ và các loài động vật. Mặc dù tùy theo nghiệp và phước báo, tiến trình và cảnh giới tái sanh có khác nhau và đa dạng, nhưng tiềm năng Phật tính ở trong các loại hình này vẫn đồng nhất, không thêm và không bớt. Chính vì thế mà đạo Phật đã sử dụng hoa sen này trở thành một biểu tượng của sự hành trì. Như lúc đầu chúng tôi đã nói, cái cách thức chào nhau giữa những người Phật tử bằng hình tượng của một búp sen để ngang trước ngực sẽ là một sai lầm nếu chúng ta quan niệm rằng việc chào nhau bằng liên hoa hợp chưởng đó chỉ sử dụng cho người tại gia đối với người xuất gia. Tất cả đệ tử Phật, dù là tăng hay tục, đều phải chào nhau như vậy. Các Phật tử khi gặp quý thầy chào nhau bằng một búp sen tâm thì các vị sư và các sư cô cũng phải đáp lại bằng một búp sen tâm tương tự, để mình tôn trọng tiềm năng giác ngộ đang còn một sen búp tượng trưng là tượng một vị Phật ở tương lai. Búp sen trao tặng người một vị Phật tương lai, và khi ai đó đưa người khác giao tế chào hỏi bằng một búp sen Phật như vậy thì mình cần phải quay về và sống với búp sen Phật đó, để cho các tâm lý tiêu cực các tư duy nặng về khổ đau, các hành động chưa thích hợp với nhân cách và đạo đức đó, cần phải được chuyển hóa và thay đổi. Giá trị của sự chào hỏi nhau về phương diện này rất cao. Các loại y phục của những người xuất gia, từ áo cà sa cho đến áo hậu và y, được thuật ngữ chuyên môn của Phật học từ hàng xưa gọi là liên hoa y hay là liên hoa phục. Sử dụng hình ảnh của hoa sen mặc dầu, hình thù của y phục người tu sử dụng nó không có dáng vẻ của hoa sen, là nhằm để nói là một điều là người mặc pháp phục trở thành một vị xuất gia đó, nhờ vào cái hình tướng đó mà thân và tâm luôn hướng về một phương trời cao rộng của sự thanh tịnh, như là hoa sen ở trong bùn nhơ nhưng vượt lên trên sự bùn nhơ. Nỗi khổ, niềm đau, phiền não, các hành vi tiêu cực của con người như là các loại bùn nhơ vốn có thể làm đắm chìm con người ở trong đó. Mang trên thân của mình một chiếc pháp phục đó, thì người tu phải làm thế nào để cho tâm tính, nếp suy nghĩ và hành vi của mình phải khác và cao thượng hay là người phàm kẻ tục. Trên giá trị biểu tượng và thôi thúc để con người mặc chiếc áo nhà tu đó, cần phải phát huy đời sống đạo đức một cách cao hơn những người khác. Thế giới ở phương Tây của Đức Phật A Di Đà được gọi là liên bang, tức là đất nước của hoa sen. Vì bản kinh A Di Đà mô tả đó, con người tái sanh về đây không thông qua con đường giới tính, dưới sự khai hoa nở nhụy của mẹ, do tác động giới tính của người cha, mà là một sự thăng biến sau khi qua đời ở cõi này, tái sanh về cảnh giới của ngài và có mặt trên một hoa sen rất là đẹp và thanh cao. Bản kinh A Di Đà mô tả sở dĩ gọi là hóa thân là bởi vì cái năng lực tính dục ở những người được tái sanh về Tây Phương Cực Lạc đã được chuyển hóa thành năng lượng từ bi. Dĩ nhiên hình ảnh đó là một hình ảnh biểu tượng, ý muốn nói là những con người đó đã trao dồi được cái cấp độ tâm linh ở mức độ cao, không còn nói chuyện ở trong đời sống tính dục nữa, chứ không phải nhất thiết mà phải trở thành hóa sen trên hoa sen. Thế giới này được gọi là một thế giới thanh tịnh như hoa sen là bởi vì tất cả cư dân tại đây đều đã được an vui hạnh phúc, các khái niệm của sự khổ đau còn không có mặt, huống chi là có thật. Và tái sanh về đó là mình đã nắm được một cái phần ăn chắc mặt bền về đời sống đạo đức và tâm linh, không còn lui sụp ở trong bất kỳ một tình huống nào, dầu có sự cám dỗ lớn nhất và những nghịch cảnh cam go. Pháp môn tịnh độ dựa trên ba yếu tố: phước báo nhiều, nhân duyên nhiều, điều kiện thuận lợi nhiều, như là điều kiện cần thiết để có được cái hộ chiếu rời khỏi ta bà, và trạng thái thiền định nhất tâm bất loạn trở thành tấm visa để nhập cảnh vào Tây Phương, được xem là tâm chỉ chính của pháp môn niệm Phật. Pháp môn đó được thuật ngữ Phật học gọi là liên tông, tức là pháp môn hành trì dựa trên hình ảnh của hoa sen, tạo ra chất lượng thanh tịnh tâm, thanh tịnh ý, thanh tịnh hành vi, lời nói, việc làm ở con người. Nghĩa là các hành giả muốn tái sanh về Tây Phương Cực Lạc, trước nhất phải thanh tịnh hóa tất cả những gì thuộc về phàm phu. Nếu việc thanh tịnh hóa đó chưa hoàn tất đó, thì sự kiện tái sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể biến thế giới thanh tịnh này trở thành thế giới ta bà thứ hai, để con người tại thế giới. Những hội đoàn và tập thể tu tập theo pháp môn tịnh độ như vừa nêu thì được gọi là liên xã, tức là các hội đoàn Phật giáo tu tập theo pháp môn niệm Phật đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn để mong vãng sanh về Tây Phương sau khi qua đời, có một từ gọi là liên xã hay là liên xã hội. Trong khi đó, từng thành viên trong các hội đoàn tu tập pháp môn Tịnh độ thì được gọi là liên hữu, tức là người bạn xen. Ý niệm về người bạn xen là rất hay. Nếu mỗi một cặp vợ chồng đều xem nhau là những người bạn xen đó, cái đời sống phạm hạnh thanh tịnh đó sẽ giúp cho họ giữ được tình trạng chung thủy một vợ một chồng. Thì bản chất hoa sen thanh khiết, không có nhiễm những bụi đời của đời sống tính dục. Dĩ nhiên là bạn sen trong tình huống này đó vẫn còn chấp nhận mức độ tính dục có thể tương đối chấp nhận được đối với những người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì bạn sen đó là sự chuyển hóa hoàn toàn năng lượng tính dục. Thời gian hành trì pháp môn Tịnh độ hay là những khóa tu được tổ chức trong một ngôi chùa Tịnh độ, chẳng hạn như 7 ngày đối với chùa Hoàng Pháp hoặc là 1-2 ngày đối với những chùa còn lại đó, thì được gọi là liên liêu. Liêu là thời gian. Các quy hiệu Phật giáo của các giáo hội, các giáo phái, các tông môn trên khắp thế giới đều ít nhiều gắn liền với hình ảnh của hoa sen. Hội Phật giáo tại Việt Nam hiện nay sau năm 75 đã dùng hình ảnh hoa sen tám cánh tượng trưng cho tám con đường chân chánh vốn giúp con người vượt ra khỏi nỗi khổ về niềm đau. Tổ chức Phật Quang Sơn của Đài Loan do Hòa Thượng Tinh Văn sáng lập lấy hình ảnh biểu tượng của pháp môn thiết lập một tịnh độ tại cuộc đời này bằng hình ảnh đến một hoa sen. Hội Đạo Phật ngày nay do chúng tôi hình thành đó, cũng có quy hiệu là một hoa sen tám cánh. Bên trong của nó thay vì là một cái gương có nhiều hạt thì chúng tôi sử dụng trở thành chữ vạn, tượng trưng cho hào quang và tính cách kiết cường của con đường chân chánh sống thanh tịnh như là hoa sen giữa bụng. Đặc điểm hoa sen được các kinh điển Phật giáo nói chung nêu ra rất là đa dạng phong phú. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu 6 đặc điểm quan trọng. Thứ nhất là tính không nhiễm. Đây là đặc tính duy nhất ở trong các loài thảo mộc. Bản chất của hoa sen luôn luôn trưởng thành ở trong mùn nhơ nước lọc. Chỗ nào mà không có mùn, chỗ đó không có hoa sen. Có mặt trong mùn mà không bị hôi tanh, ngược lại tạo ra một loại hoa với một loại hương rất là nồng nàn, nhẹ nhàng và đẹp. Đây là một cái điểm vô cùng đặc sắc của loại hoa này. Từ hình ảnh và đặc tính đó mà Phật giáo đã sử dụng loại hoa để sánh ví cho sự ra đời của Đức Phật cũng như là các vị Bồ Tát và các vị Thánh Nhân nói chung. Bởi vì Tế Ta Bào, nơi mà chúng ta đang sống, được gọi là một thế giới của sự ô trược, gồm có 5 đặc điểm xấu: con người can cường, tuổi thọ ngắn ngủi, bệnh tật triền miên, nghịch cảnh tràn đầy, và các phương tiện gần như là thiếu thốn. Ấy thế mà các hành giả có sự nỗ lực đúng phương pháp và kiên trì nhẫn nại đó vẫn có thể vượt qua và thành công ở mức độ cao nhất. Đức Phật Thích Ca, người sáng lập ra Đạo Phật, là một mẫu người biểu tượng về con đường thanh lọc tâm, trở thành một hoa sen thơm ngát của tuệ giác ở ngay cuộc đời này. Cho nên khi Ngài giảng kinh A Di Đà đó, thì 10 phương chư Phật, mỗi một phương như vậy là có vô số các đức giác ngộ Thế Tôn ca ngợi tán dương Như Lai đã làm được việc khó làm, vì ở trong một thế giới ô trược với năm điều kiện không giới như vừa nêu, lại có thể chứng đắc được đạo quả giải thoát. Ngoài ra còn đem pháp môn chứng đắc được truyền bá phổng biến một cách rất là rộng rãi, không phân biệt đối với thế giới của con người. Chứng đắc được đạo quả trong bùn nhơ của khổ đau là một việc rất khó làm. Chia sẻ pháp môn đó một cách không giới hạn lại càng là một điều khó làm hơn. Tất cả các hành giả nương theo sự hướng dẫn này để hành trình một cách có kết quả đó, lại càng khó hơn nữa. Như là Thế Tôn đã làm trong Hoa Sen, trong thơ văn Việt Nam nó có một vai trò và chỗ đứng khá đặc biệt. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sự mô tả thực trạng về đặc tính của hoa sen không bị nhiễm bùn nhơ để làm cho nó trở nên một loài hoa rất đặc biệt. Chính vì thế mà từ xa xưa đó, người Việt Nam đã sánh ví hoa sen như là hoa quân tử, có những đặc tính cao thượng vượt lên trên thế giới thường tình của con người, sống một cách rất đặc biệt, không hề bị những bùn nhơ của lòng tham, lòng sân, lòng si, ganh tị, hơn thua, hận thù, ích kỷ, nhỏ nhoi làm cho bị nhơ và nhớp. Một con người hay là một hành giả có được chất liệu của sự không bị ô nhiễm ở trong cõi đời nhớ bẩn này đó, được xem như là một bậc thánh. Bởi vì hành động, lời nói, việc làm của họ đã vượt lên trên những giới hạn thường tình. Do đó những người đó mặc dù sống ở trong hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn tỏ sáng. Đối với các đối tượng cao thượng như vừa nêu thì câu ca dao tục ngữ Việt Nam gần mực thì đen không có chỗ đứng nữa. Các bậc Bồ Tát phải dấn thân vào một cõi đời toàn là mực và đen, nhưng tâm của các ngài, hành động và hành vi của các ngài là đèn và sự chói sáng để giúp cho những người lầm đường lạc lối đó có nơi nương tựa quay về để làm mới đời sống của bản thân. Đó là lý do tại sao Đức Phật là phát nguyện có mặt ở đất nước Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ. Nếu chúng ta chịu khó đọc vào các bản kinh mô tả về sự ra đời của các Đức Như Lai Thế Tôn trong quá khứ cũng như là trong tương lai, đặc biệt là Đức Phật Di Lặc, chúng ta thấy cái mô tiết mô tả về hoàn cảnh địa dư cho đến gia tộc và cuộc đời của các ngài đó nó giống nhau. Đều sanh ở Ấn Độ trong dòng họ sắc đế lệ, tức là vua chúa. Rồi sau khi có gia đình, nhìn thấy được giới hạn sanh lão bệnh tử của kiếp người, từ bỏ hết tất cả những gia tài sự nghiệp, thậm chí xem cái ngôi vị quốc vương như là một đôi dép dơ dái và cần phải vứt bỏ, trở thành một hành giả tu tập ở rừng sâu, cuối cùng chứng được đạo quả giác ngộ về thôi, thì có thể quý vị sẽ rất ngạc nhiên và lầm tưởng rằng có lẽ tác giả biên tập các bản kinh này chỉ có một người, cho nên nội dung mô tả nó có một mô tiếp là na ná và giống nhau. Hiểu như vậy nó đúng một phần, nhưng lại đánh mất cơ hội thẩm thấu được cái giá trị tại sao nội dung mô tả nó là giống nhau. Ý của các ngài biên tập kinh điển muốn dạy chúng ta một điều đó. Bản thân của các Đức Như Lai Thế Tôn với tuệ giác và lòng từ bi cao thượng luôn luôn tái sanh ở những cảnh đời dơ bẩn với rất nhiều điều không giới để làm thanh tịnh cái cõi đời đó. Bởi vì ở Ấn Độ đó tất cả những gì đẹp nhất cũng có, xấu nhất gấp đôi. Các chế độ phân biệt đối xử dựa trên giai cấp, màu da, sắc tộc, vị trí xã hội, nam và nữ, lớn và nhỏ, trước và sau đó có thể lớn nhất ở trong lịch sử loài người. Thời đại của Đức Phật chỉ có 4 giai cấp, bây giờ lên tới 360 giai cấp nhỏ. Dựa vào họ tộc, tên gọi và chữ lót, chúng ta có thể biết người đó đang thuộc vào giai cấp nào. Mặc dù luật pháp hiện hành của Ấn Độ cấm sự phân biệt đó, nhưng cái phong tục tập quán ứng xử phân biệt vùng miền và họ tộc đó vẫn còn diễn ra như là một cái thực tại không thể nào xóa bỏ được. Nỗi khổ niềm đau ở đây đầy dẫy. Nếu chúng ta thấy những nỗi khổ niềm đau ở các quốc gia châu Phi, đặc biệt là Somali và các nước nghèo thế giới thứ ba, thì chúng ta có thể tìm thấy các hình ảnh tương tự và thậm chí ở mức độ cao hơn đều có mặt tại Ấn Độ. Cho nên Đức Phật hiện tại, Đức Phật quá khứ, thậm chí các Đức Phật tương lai ra đời ở Ấn Độ là để có cơ hội mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Vì chúng ta nghe thấy trong kinh mô tả đó, sự ra đời của Như Lai Thế Tôn là mang lại lợi ích cho số đông, lợi ích cho nhân loại và loài người của hành tinh này. Ngài không bao giờ nói là lợi ích cho tất cả, bởi vì có nhiều người bây giờ biết Ngài là một đấng tuệ giác với lòng từ bi không phân biệt, ấy thế mà vì nghiệp chướng làm mê mờ, họ vẫn không tiếp nhận giá trị chân lý của Phật. Cho nên mục đích của Ngài là mang lại lợi đặc cho số đông. Để vì trong số đông đó phần lớn là những người bị nỗi khổ niềm đau của bùn nhơ ta bà này gây rất nhiều hệ lụy, là việc khốn đốn. Bản chất của các bậc xuất gia và những vị thánh trong nhà Phật dựa vào đặc tính không bị ô nhiễm, cho nên luôn luôn phát huy cái năng lực của sự buông xả. Buông xả là một nghệ thuật và là một nhu cầu. Nỗi khổ niềm đau thường thường tìm cơ hội bám víu hoặc là vào thân hoặc là vào tâm của con người. Với nhiều sự hỗ trợ của chủ nghĩa vị kỷ, cá nhân, cái tôi, sĩ diện, lòng tự trọng, nên người tu tập có chuyển hóa sẽ biết cách tháo gỡ hết những bùn nhơ của khổ đau bám víu vào thân thể hoặc là tâm thức của người đó từ nhiều đời về nhiều kiếp. Chỉ cần thức tỉnh và buông, giống như bàn tay mở ra trên này, thì tất cả mọi sự chấp trước sẽ bị rơi rớt. Các vị cao tăng Phật giáo thường đưa ra một ánh dụ đó. Người có tâm chấp trước đó, luôn luôn có tư thế là cái tâm của họ đó, nắm lại như là bàn tay như thế này. Một bàn tay nắm là một bàn tay cùi. Vì dầu có chức năng nhưng cái phản ứng co và nắm này nó không hoạt động. Thì giống như là các ngón tay của một người bất hạnh bị cùi, có nhưng mà không sử dụng chức năng được của các ngón tay. Ai chấp trước vào nỗi khổ niềm đau thì cái tâm bị cùi, và do đó cơ hội hưởng được an vui và hạnh phúc không có mặt. Phải buông hết tất cả mọi thứ, tức là mình sống một cách rất là thản nhiên, tùy thuận theo điều kiện môi trường hoàn cảnh, làm tất cả là có phương pháp, sống hết mình, sống bằng trái tim, làm bằng nhận thức, làm bằng tấm lòng. Nhưng sau khi công việc trôi qua rồi đó, thì hãy để nó nằm yên trong quá khứ, khóa nó lại. Không để cho những gì trong quá khứ có thể tác động đến bản chất hạnh phúc ở hiện tại. Thì người như vậy được gọi là người buông xả mọi thứ theo chiều hướng của thời gian. Người buông xả đó được gọi là người không bị ô nhiễm. Vướng vào bất cứ cái gì, tình, tiền, danh vọng, địa vị, chức tước hay các nhu cầu của đời sống, thì làm cho con người ít nhiều bị hệ thuộc là sai sử. Cho nên buông là cách thức tốt nhất để không bị ô nhiễm. Đặc điểm thứ hai của hoa sen là trừng thanh. Đó là một năng lực vốn có ở trong cây, với nhiều cái phản ứng tự thân của nó tạo ra một loại hóa chất đặc biệt, làm cho nước ở những nơi bùn nhơ có hoa sen mọc lên đó, trở nên được trong lắng. Đây là đặc điểm không hề có ở các cái loài thảo mộc còn lại. Nước đục mà được lắng trong, không hề sử dụng các loại máy để thanh lọc. Bản chất của sự trừng thanh này nó liên hệ đến những nỗ lực của bản thân nếu đó là một con người. Đức Phật đã từng dạy chúng ta rằng Ngài chỉ là người chỉ đường đó, và cung cấp chúng ta một tấm bản đồ của an vui và hạnh phúc. Ngài như là một vị lương y sẵn sàng cứu giúp các bệnh nhân, với điều kiện các bệnh nhân này phải uống thuốc, giữ gìn sức khỏe, ăn uống, tập luyện và sinh hoạt một cách điều độ theo toa thuốc của Ngài đưa ra, thì mới có thể phóng thích được nỗi đau vật lý, nỗi đau tâm lý và những sức ép của đời sống thường nhật gây ra. Sự thanh trừng nỗi khổ niềm đau đó là một tiến trình bắt nguồn từ sự thanh lọc tâm. Tâm của con người là một mảnh đất chứa đầy tất cả mọi loại hạt giống khác nhau. Có hạt giống khổ đau, có hạt giống hạnh phúc, có hạt giống vị tha, có hạt giống ích kỷ, có hạt giống vui, hạt giống buồn, có hạt giống bạn và thù, thành công và thất bại, tốt và xấu. Gần như là mọi cặp phạm trù của các loại hạt giống đều có mặt trong mảnh đất này. Hành giả khi làm công việc trừng thanh, tức là làm cho dòng chảy của tâm thức mình được lắng trong đó, dĩ nhiên phải có phương pháp và sự nỗ lực một cách kiên trì. Là các hành giả Phật tử, chúng ta không bao giờ ỷ lại vào lòng từ bi của Đức Phật và các vị Bồ Tát, vì trên nguyên tắc các ngài có thể cứu giúp chúng ta, nhưng sự cứu giúp chính của các ngài là dạy chúng ta về quyên lý nhân quả, để nỗi sợ hãi về những hậu quả nặng nề phải gánh chịu trong tương lai làm cho người đó không dám gieo các hạt giống tiêu cực. Đạo lý nhà Phật thường dạy chúng ta cái phương thức ngăn chặn nỗi khổ niềm đau từ lúc nó đang còn là một mầm mống chưa được phát sanh, với một câu phương ngôn rất ấn tượng và dễ nhớ: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Những kẻ vi phạm pháp luật, lấn lướt, giết người, cướp của, lừa dối, ngoại tình, ăn chơi sa đọa, trong lúc thực hiện những phương tiện để dẫn đến chủ nghĩa hưởng thụ đó, họ thấy toàn là điều vui. Nhưng khi mà kết quả đã đến lúc phải trổ và họ phải là người tiếp nhận, thì lúc bấy giờ con người ở ta bà mới bắt đầu cảm thấy khổ đau và trốn chạy. Biểu hiện đầu tiên của sự trốn chạy này là chạy án, tức là đút lót cho các thẩm phán cải trắng thành đen, hoặc là nhờ các luật sư biện hộ lấp vào các cái lỗ hổng của pháp luật để làm cho mình trở nên được thanh bạch. Như vậy là tự nhiên nó kéo theo một hành vi hối lộ, tức là một hành vi xấu khác. Trong khi đó các vị Bồ Tát tượng trưng cho con người đang trên con đường giác ngộ và giải thoát đó, thì không sợ hậu quả khổ đau mà lại sợ những hạt giống tạo ra hậu quả khổ đau đó. Cho nên các ngài không bao giờ gieo các hạt giống, dù có bị ép buộc, dầu có bị cám dỗ, vẫn một mực trung thành với lý tưởng đạo đức và đời sống an vui của bản thân mình, vì các ngài có được chất liệu không sợ hãi. Người hiểu rõ về nhân quả, hiểu rõ giá trị của an vui và khổ đau nó lệ thuộc vào hành vi của bản thân, sẽ không bao giờ sợ bất cứ cái gì, sợ bất cứ ai, cứ thẳng một mực mà đi tới phía trước với niềm tin, với phấn đấu, sức chịu đựng vượt qua các gian truân và thử thách. Chỉ khi nào chúng ta tự trừng thanh, làm mà thanh lọc thân và tâm của mình, thì lúc đó các giá trị của an vui hạnh phúc đó mới có mặt một cách lâu dài và không bao giờ bị lệ thuộc vào tính điều kiện khi có, khi không, khi còn, khi mất. Tâm con người khi được lắng trong rồi đó, thì tất cả những hạt giống tích cực sẽ được phát huy, ngày càng tăng tiến, ngày càng lớn dần, từ cấp số cộng rồi đến cấp số nhân. Trong khi đó các hạt giống tiêu cực đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ, nó không còn một điều kiện gì hãy dầu có cách xuất phát nào nó vẫn không thể xuất đầu loại gì. Cho nên thanh trừng là nỗ lực và tinh tấn của bản thân. Ai muốn thành công trong các nghề nghiệp và chức nghiệp đó, thì sự thanh trừng về đầu óc để tạo ra một chất lượng minh mẫn sáng suốt, có thể hiểu rõ, hiểu sâu, làm có phương pháp, dẫn đến sự thành công trong lĩnh vực đó một cách rất dễ dàng. Đặc điểm thứ ba là hương của hoa sen rất là dễ chịu và thùy mị. Nếu hoa sen là một loài hoa nở nhanh thì hương của nó đó, nó đậm đà bát ngát, loan tỏa khắp không gian nơi mà nó có mặt. Cái mùi đó rất là dịu nhưng lại có cái sức đó, duy trì với một cái thời gian tính khá lâu. Mùi của hoa sen là một kỳ tích của thiên nhiên mà các loài hoa khác không thể nào có được. Nó không tạo một cái hấp lực đến độ đó, các loài ong bướm phải bám vào. Thì ở đây đó, nó tạo ra một cái chất nhẹ nhàng đậm đà nhưng mà lại rất là nhạt. Hoa và nhụy của nó đó tượng trưng cho một cái tinh thần cao thượng, và do đó nó không có lả lơi khi vệ như các loài hoa khác. Chính vì thế người ta đâu bao giờ sử dụng hoa sen biểu tượng cho tình yêu. Người ta chỉ sử dụng nó biểu tượng cho sự thanh cao, sự cao thượng, đứng đắn, quân tử, bồ tát, giác ngộ, giải thoát, an vui. Tức là nó tượng trưng cho những đức tính tốt. Hương và hoa đó có thể có một khoảng cách. Trong kinh điển Đức Phật đã nói có nhiều loại hoa, chỉ có sắc mặn của hương, cho nên đẹp một cách rất là hào nhoáng bên ngoài, nhưng là cái hương của nó chẳng có là gì. Cho nên giá trị trị liệu, giá trị kinh tế, giá trị thẩm mỹ của nó không nhiều. Trong người đó chúng ta thấy hai yếu tính này tồn tại trong loại hoa sen. Vừa có hương vì dáng đẹp của nó rất đẹp, khi nó nở ra trọn vẹn thì chúng ta thấy là các cái cánh hoa màu sắc đậm ở trên đỉnh cánh và nhạt nhòa từ từ ở cái cuốn cánh. Rồi cái gương của hoa sen nó nở bài ra một cách trọn vẹn, trong cái gương đó có nhiều hạt sen nhô lên một cách đều đặn với nhau, như có một sự sắp xếp an bài sẵn. Nhị của nó được tỏa ra và làm cho người thưởng thức đó cảm thấy rất là dễ chịu, một nét đẹp rất đặc biệt. Thậm chí khi vô thường đến, qua năm tháng thời gian á, các cánh hoa rụng hết chỉ còn lại cái gương như thế này, nhụy vẫn còn, hương thơm vẫn còn tiếp tục phản phất. Do đó nó tượng trưng cho cái gì đó không ô nhiễm và thu hút, để dẫn đến sự chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau. Đặc điểm thứ tư là sự thanh khiết. Kể từ lúc khi hoa sen còn là một cái bút, nở ra những cánh sen đầu tiên, cho đến nó bày ra một cách trọn vẹn với một đường kính gần 2 tấc, đẹp vô cùng, cho đến lúc nó tàn. Nếu chúng ta chịu khó quan sát và so sánh với các loài hoa khác thì không hề có tình huống là bướm và ong bén mạng đến bám vào cánh sen, nhụy sen, vương sen, tâm sen để hút như là các loài hoa khác. Cho nên nó tạo ra thêm một cái nét đẹp khác là các loại tai sen, gương nhị cánh và hạt của nó không bị dơ bởi loài ong và bướm, và cũng không bị phấn của các loại này bám víu lên. Ở trong Phật giáo, đặc điểm này nó tượng trưng cho cái năng lực thanh tịnh ở một con người vốn có sẵn. Thì phát huy các hạt giống tích cực thì năng lực đó được trưởng thưởng và lớn mạnh. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào bị rất nhiều cám dỗ, người đó vẫn không dễ dàng gì mà bị rơi vào cái bẫy. Vẫn giữ được lập trường, vẫn giữ được cái tính cách cao thượng của mình trước như là sao, tức là không hề có bất kỳ một sự thối chuyển nào. Đó là một cái nét đẹp biết giấu mình, một nét đẹp biết sự hàm súc và đời sống đạo đức và tâm linh. Một nét đẹp mà không tự phô trương để bị dướng vào danh và lợi của cuộc đời. Chữ tài liền với chữ tai một phần. Rồi đối với thế gian, nếu có tài đó mà cậy vào tài, hoặc lấy cái tài đó như là một cái cơ hội để cao ngạo, thách đố và mừng trên sự thắng và thành công, thì cái tài đó nó sẽ bị mất đi dấu huyền và trở thành tai nạn. Thứ nhất đó là sự ganh ghét, thứ hai là sự giả đũa, thứ ba là sự loại trừ lẫn nhau. Nhà Phật dạy một con người có đức độ đó và nhiều năng lực khác nhau, biết hàm dưỡng cái năng lực đó như là một người rất khiêm hạ và không để ló dạng những năng lực đặc biệt này, để không bị tất cả những cám dỗ của cuộc đời có thể bám víu và chi phối. Nhờ vậy đó, cái con đường phục vụ mới lâu dài. Loài hoa nào phát tiết ra hoài cái chất liệu tinh hoa của nó sớm đó, thì nó sẽ chống tàn. Ở con người cũng vậy, người có khả năng bằng nhiều người khác, hay gọi là người có khả năng đa hệ đó, dễ dàng bị chết yểu là bởi vì cái tinh hoa nó phát tiết ra ngoài nhiều quá, cho nên dẫn đến một sự tổn thất, là bởi vì cái năng lực làm việc của người đó có thể bằng gấp 3 cho đến 10 lần những người khác. Giống như một cỗ xe, và nếu mình sử dụng quá sức lao động của nó thì nó phải giảm tuổi thọ. Ở đây đặc tính này của hoa sen dạy chúng ta một cái năng lực biết hàm dưỡng đó. Hoa hổ tàng long, giống như một con hổ đang ẩn nấp, giống như con rồng đó đang còn nằm yên, cái tim đằng đó nó mới có thể giúp cho mình cách lâu dài đi đường dài mới biết người hay, đạt được sự giá trị an vui hạnh phúc một cách lâu dài bền bỉ không mà khó chuyển đó mới là mục tiêu, chứ không phải là những sự thành công nho nhỏ mà tưởng rằng nó là cái kết quả cuối cùng. Đặc điểm thứ năm đó là hội tụ của sự cố gắng và kiên nhẫn. Hoa sen mặc dù không có tình thức, nhưng năng lực tự nhiên ở trong thân thể của nó có sự nỗ lực khác thường so với các loài hoa khác. Nó phải lú cái nụ của nó từ bùn nhơ, tồn tại trong một thời gian nhất định. Nó vượt lên trên khỏi bùn nhơ, nó vẫn không thỏa mãn, rồi nó tự nỗ lực để vươn lên trên nước. Dĩ nhiên mỗi một ngày nó ló lên trên mặt nước một chút, 5-7 ngày sau nó mới có thể ló lên trên mặt nước một cách trọn vẹn. Đến lúc đó nó vẫn chưa thỏa mãn, ló lên thật là cao, rồi từng cánh sen nở bài hương vị cánh hạt để giúp cho người thưởng thức đó có nhiều cái giá trị và sử dụng đúng theo chức năng và giá trị mà hoa sen có thể cung cấp. Còn tiến trình từ bùn nhơ trồi lên giữa lòng nước, rồi khỏi mặt nước, rồi nở hoa tạo ra nhụy cánh và hạt đó, là một tiến trình của sự nỗ lực không dừng. Nó còn là một sự kiên nhẫn, bởi vì tất cả mọi nỗ lực mà thiếu kiên nhẫn có thể dẫn đến tình trạng bán đồ di phế, hoặc là sự thỏa mãn có thể kết thúc con đường tiến bộ, bởi vì nó đóng bít cửa ngõ và không còn có một nỗi niềm để vươn lên những giá trị cao hơn mà mình chưa đạt được. Đặc điểm này là điều mà con người cần phải học hỏi, là mặc dù mình vừa khó vượt lên trên những chướng duyên, các lực cảnh, các điều kiện tiêu cực, nhưng không lấy đó làm hài lòng, hãnh diện tự hào, vì cái đó sẽ tạo ra một con người thành công trong cao ngạo. Bản chất của cao ngạo là sự nuôi dưỡng cái tôi. Bản chất của cái tôi là một sợi dây cảm gai để trói buộc hạnh phúc của mình lại, và khi đi trên nó thì máu của hạnh phúc sẽ bị rỉ chạy. Tức là ai có cao ngạo thì cái đó sẽ bị trèo cao té đá. Và trong sự tế đó người ta không bao giờ thiên tuyết, bởi vì người ta ghét quá nhiều con người cao ngạo ở trong thành công, gọi là cao ngạo ở trong tài năng đặc biệt hơn người khác. Trong nhà Phật, trạng thái kiên nhẫn được hiểu bằng thuật ngữ chuyên môn là tinh tấn, gồm có 4 yếu tố. Thứ nhất là nỗ lực một cách không mỏi mệt để chấm dứt tất cả những tội lỗi và nỗi khổ đã từng diễn ra trong quá khứ, tức là cái nào đã có mặt rồi đó thì kết thúc đó. Tinh tấn và nỗ lực thứ hai đó là những điều ác, những điều xấu, những thái độ, suy nghĩ, hành vi tiêu cực có thể có mặt ở hiện tại và trong tương lai, thì người đó sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các hạt giống tích cực đó làm lắng át các khuynh hướng tiêu cực và thói quen không tốt, để cho những thói quen xấu này đó không còn có dịp có mặt. Đã có rồi thì kết thúc, chưa có thì không có điều kiện để thể hiện ra. Tinh thần thứ ba là nỗ lực phát triển tất cả những hành vi, sự nghiệp, nói chung là hành động nào mang lợi ích cho mình và người ở hiện tại và tương lai một cách không ngừng nghỉ, tức là làm cho nó ngày càng lớn hơn, mạnh hơn, phát triển cao hơn, giá trị đóng góp lệ lạc và nhiều hơn. Và cuối cùng đó, tất cả những điều lành, điều thiện, lẽ phải, đạo đức, phẩm hạnh, đời sống tâm linh chưa có mặt thì hãy nỗ lực làm cho chúng có mặt. Sự nỗ lực đó có thể thể hiện qua bằng công việc so sánh giữa mình và các đức Như Lai Thế Tôn, để cho các tôi đó nó được mài dũa. Vì sự thành công của chúng ta đó, trong tinh tấn dù có lớn cái nào đi nữa so với các đức Phật đó, chỉ là một hạt cát đối với núi tu di, chẳng đáng kể. Khi chúng ta so sánh với những người thành công lớn hơn thì cái tôi đó nó sẽ bị đánh bóng nhẵn dư, nó không có những góc cạnh để làm cho mình trở thành một trở ngại vật cho người khác trong các mối quan hệ. Mà khác đó, nếu như các nỗ lực bản thân chưa được trọn vẹn và thành tựu quá nhỏ nhoi đó, sau khi so sánh giữa mình và các đức Như Lai Thế Tôn thì bỗng như cái lòng đam mê, sự nhiệt huyết và những nỗ lực phi thường sẽ bắt đầu trỗi dậy thôi. Chúng ta sẽ được hung đúc bằng câu nói của Như Lai rằng Đức Phật là những vị giác ngộ đã thành, còn con người và các loài chúng sanh còn lại là các Đức Phật sẽ thành trong tương lai. Câu tuyên bố này là một cái chìa khóa để mở cửa tiềm năng. Tiềm năng là vốn sẵn có, nhưng mà do thiếu tự tin, do thiếu phương pháp, do thiếu kiên trì, do không nhất quán về lập trường và lý tưởng, không nỗ lực một cách bền bỉ, tiềm năng đó bị đóng bít bằng hàng loạt các ổ khóa khác nhau. Vì đó học theo Đức Phật thì phải làm thế nào đó để có được chìa khóa của vạn năng, của lòng tự tin và phương pháp luận tu tập, để khai thác tất cả những nguồn năng lực vốn có trong mình và biến mình trở thành một vị Phật trong tương lai. Nói một cách khác là học theo đặc tính cố gắng và kiên nhẫn của Hoa Sen là cách thức chúng ta đánh thức ông Phật đang ngủ ngầm ở trong con người của mình. Gọi là ông Phật ngủ ngầm đó là bởi vì chất liệu giác ngộ đó có sẵn, nhưng chúng ta để cho ông Phật đó ngủ, ngủ quên thì chiến thắng, ngủ trong khổ đau, ngủ trong giải đãi, ngủ trong những hành vi tiêu cực và xấu. Bây giờ chúng ta phải đánh thức Đức Phật đó là vậy, thì các hạt giống tiêu cực này sẽ bắt đầu được chuyển hóa một cách trọn vẹn và dứt điểm. Đặc điểm thứ sáu là hạt sen nó có thể để lâu mà không bị hư. Đây cũng là một trong những đặc điểm khá đặc biệt ở các loài thảo mộc nói chung. Người ta đã làm rất nhiều thử nghiệm khoa học. Có nhiều hạt sen được cất chứa một cách an toàn cách đây khoảng 200 năm, 300 năm, vài mươi năm. Khi đem ra và sử dụng nó gieo mầm, thì hạt sen đó vẫn có thể tạo ra những cây sen ở dưới bùn nhơ nước tầm. Lý do nào mà hạt sen không bị hư qua năm tháng thời gian chỉ là một thách đố trước quy luật vô thường. Bởi vì mỗi một hạt sen đó, nó được bao bọc bằng một lớp vỏ rất là an toàn. Lớp vỏ này nó có những loại hóa chất đặc biệt làm cho mối mọt thức ăn, thì ăn vào có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Chỉ vì thế mà hạt sen có thể được giữ lâu, và khi đem ra sử dụng đó, cái dược tính của nó vẫn còn tồn tại và đảm bảo sức khỏe cho người thực khách. Hình ảnh hạt giống được giữ lâu mà không bị hư thối đó, được kinh điển nhà Phật sánh ví như là ông Phật đang nằm ngủ ở trong mọi chúng sanh. Dầu loại hình tái sanh của con người ở ta bà này, con người các thế giới khác, loài ma quỷ, loài động vật và các thần linh có thể khác nhau về phước báo, khác nhau về hành thù, khác nhau về các phương diện, nhưng Đức Phật ngủ đó nó vẫn giống nhau, không hề tăng và giảm. Học thuyết bất tăng bất giảm là một học thuyết rất đặc biệt trong nhà Phật. Có thể hơi khó hiểu một chút xíu. Từ bắt đầu cái ngày cấp sách đến trường học mẫu giáo cho đến lúc mà đỗ đạt được tiến sĩ, đã trải qua đến mười mấy năm như vậy, hai mấy năm. Chúng ta cứ hình dung rằng là mỗi một năm tháng qua những cấp học, dưới sự truyền trao kiến thức của các thầy cô giáo, là chúng ta tích tụ được các hạt giống tri thức. Ai nỗ lực tích tụ nhiều sẽ có được nhiều tinh hoa. Như nhà Phật nói ngược lại đó, cái tuệ giác trở thành Phật đó, của mọi chúng sanh, nó giống như là mặt trời. Trong khoảng thời gian bị u ám, tức là mây vần vũ che phủ đó, mặt trời đó dường như là không có chức năng chiếu soi đối với những người đang đứng sinh hoạt dưới cái vần mây phủ che này. Nhưng trên thực tế đó, chức năng chiếu soi của mặt trời đó vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng tích tắc. Vấn đề chính yếu trong sự tu tập của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa, là làm thế nào để xóa tan đi bằng sự nỗ lực chân chánh và có phương pháp các loại mây mù của phiền não, khổ đau, mê mờ che tâm tánh, làm cho ông Phật ngủ chúng ta bị say mê ở trong nỗi khổ về niềm đau. Khi chúng ta dùng những chất xúc tác và điều kiện thổi tan đi bằng mây che phủ đó, không có nghĩa là chúng ta đang tạo ra sự xuất hiện của mặt trời. Mặt trời có sẵn từ bao giờ, trong suốt thời gian bị che phủ nó không mất đi. Khi sự che phủ hết rồi, nó không phải là mới có, cho nên gọi là không tăng, tức là ánh sáng của mặt trời nó không tăng thêm. Và lúc nó bị che, nó không bị giảm đi, cái năng lực giác ngộ đó vẫn đang còn tiềm ẩn. Giống như là hạt sen bị cất chứa trong các kho ngũ cốc trong một thời gian vài mươi năm, nó không bị hư, không bị mất. Hiểu được từ này thì con người hành giả Phật giáo sẽ bắt đầu có một niềm tin, không bao giờ còn rơi vào tình trạng mặc cảm, tự ti, cho rằng mình là nhỏ nhoi, mình không làm được những chuyện vĩ đại. Hay nói cách khác là khái niệm và thuật từ không có thể được, không có ở trong từ điển não trạng, từ điển tư duy, từ điển cảm xúc và từ điển hành động của người con Phật. Chúng ta có thể vay mượn câu nói của tổ Trung Hoa, tổ Ba Trượng: bỉ khí trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khuất. Nếu như người khác có thể trở thành một bậc trượng phu, một bậc quân tử, một người thành công, một người giác ngộ, một người đàng hoàng đứng đắn, thì tôi đây cũng có thể làm được việc đó. Muốn làm việc đó phải như thế nào? Vế thứ hai của câu phát biểu này dạy chúng ta nghệ thuật rất đơn giản và có hiệu quả: không nên tự khinh bản thân mình mà trở thành một người bị lôi lùi sụp ở phía sau lưng, giống như là con ngựa hèn bị các con tướng mã vượt qua. Cái năng lực đó là một chiếc chìa khóa vạn năng, có thể làm cho mình đuổi kịp và thành công như là những người khác đã thành công. Nói tóm lại là sáu đặc điểm của hoa sen gợi lên chúng ta về những đức tính tốt mà con người có thể có anh trong cõi đời ô trượt này, ai tin tưởng sẽ có khả năng phát huy, ai phát huy sẽ có khả năng thành công, ai thành công sẽ có khả năng an vui và hạnh phúc. Vấn đề ở chỗ là cái tiến trình của những cái chuỗi kế theo này đó, nó luôn luôn mang cái tính điều kiện và tương duyên, và đã khởi đi từ cái chỗ chúng ta quán chiếu từ một hình ảnh của hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ở trong bùn như nước đậm mà nó trở thành một cái hoa tinh khiết thơm tho, hương của nó không có nặng lả lơ như các loại hoa khác mà lại rất là nhẹ nhàng dịu hiền dễ chịu, và các phần còn lại của nó từ rễ, thân, lá, gương, cánh hoa, nhụy, hạt, tinh sen đều có giá trị sử dụng. Hay là một cách khác là các hạt giống đã được gieo trồng trong quá khứ, những cái cách đó có thể trở thành những điều kiện để giúp cho chúng ta tu một cách thành công. Các phương tiện thuận lợi giúp chúng ta thành công đã làm, thì cái nhìn của nhà Phật tích cực hơn là các nghịch cảnh, tức là những điều gian nan khó khăn gian truân trong cuộc đời đó, cũng là những điều kiện để làm cho tâm linh của chúng ta vượt qua được những thử thách lửa của cuộc đời. Nó là lửa thử vàng, ai trải qua nhiều gian chương trình nào thì giá trị thành công sẽ cao chừng đó, giống như hoa sen vậy đó. Tức là mỗi sự thành công của chúng ta phải trả bằng một cái giá rất xứng đáng, cho nên muốn có nhiều giá trị, nhiều lợi lạc và nhiều dấn thân đó thông qua sự đóng góp, thì chúng ta phải nỗ lực hơn những người bình thường, giống như hoa sen vượt lên trên bằng sự nỗ lực của nó để trở thành một loài hoa đẹp được mọi người yêu thích. Chúng ta kết thúc tại đây. Ngày mai là ngày rằm tháng 10 theo thông lệ đấy, thì ở chùa có tổ chức lễ quy tam bảo, chỉ là một điều kiện rất là cần thiết giúp cho những người đã từng đi chùa lại Phật tụng kinh tu phước tạo đức nhưng chưa chính thức phát nguyện trở thành người đệ tử Phật, thì ngày mai là cơ hội rất thuận lợi cho quý vị. Có nhiều người hiểu một cách rất đơn giản rằng là tôi đã là một người tốt từ lúc mà tôi có mặt ở trong gia đình của tôi thông qua sự gia giáo của cha và mẹ, thì tôi đâu cần phải quy vì đã người tốt rồi mà. Thì hiểu như vậy mới là một chiều thôi. Người tốt được hiểu thì thế gian là người không vi phạm pháp luật, nhưng nó chỉ là vế ban đầu 30% của con đường hạnh phúc. Vế thứ hai chẳng những không vi phạm pháp luật, không làm những điều xấu đó, cần phải thực hiện những điều lành. Tại vì Đức Phật nói đó, không làm những điều ác không có phúc. Chỉ có một phương tiện là giúp chúng ta không bị tu đày khổ đau thôi. Cho nên chúng ta phải làm phúc để chúng ta có phước. Như vậy là con đường làm điều lành là 30% còn lại. Chứ nó vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải phát huy thêm 40% một cách dứt điểm. Đó là thanh lọc hóa tâm thức của mình bằng cách là huấn luyện động cơ, khuynh hướng, lý tưởng, tư duy, hành động, lời nói, việc làm thế nào đó để cho mình và người được lợi lạc, không chỉ ở đời này mà đời tương lai. Con đường trở về nương tựa vào Như Lai Thế Tôn đó sẽ giúp cho chúng ta từng bước đạt được những giá trị đó. Cho nên khi mình phát nguyện tuyên thệ trước Đức Phật rằng tôi chấp nhận làm đệ tử của Ngài, tôi xin học theo những gì Ngài đã dạy, đó là con đường tự giác, con đường từ bi, con đường vô ngã, con đường vị tha, con đường phục vụ, cho nên đời sống của chúng tôi trở nên có giá trị nhiều hơn. Khi mình có phát nguyện, mình nỗ lực mình làm nhiều. Còn không phát nguyện, có người khác thì làm, người khen thì làm nhiều, người chê thôi tục luôn. Cho nên cái tính bền bỉ trong công việc không có. Vì vậy mà việc phát nguyện ngoài giá trị hỗ trợ về tâm linh và đạo đức, nó còn có những chất liệu hỗ trợ về tâm lý, và nó giúp cho mình mạnh dạn hơn để vứt bỏ những hành vi xấu và tiêu cực. Có nhiều người nói là tôi không dám quy, bởi vì quy phải giữ 5 điều đạo đức: không giết người, không trộm cắp, không nói láo, không ngoại tình, có uống rượu và các xì ke ma túy. Nói như vậy là không hiểu về nhân quả. Người không quy y nếu vi phạm những lỗi lầm, và người quy có vi phạm lỗi lầm thì tội giống như nhau. Như tinh thần nhà Phật dạy chúng ta một điều, người có quy y mà lỡ vi phạm lỗi lầm thì còn có ngày ra được, vì mình hiểu đó là một lỗi lầm. Còn những người không có quy y đó, đâu biết đó là một lỗi lầm. Cho nên khi vi phạm lỗi lầm rồi, mình lại nghĩ đó là đúng. Vì đó con đường và sự bế tắc ở trong tương lai nó lại nhiều hơn là những người có quy tâm bảo đàng hoàng. Vì những giá trị lệ lạc đó đó, chứ tôi khuyến khích ai đã đi chùa mà chưa trở thành Phật tử thông qua một cái lễ tuyên thệ, thì ngày mai vào lúc 8:30 xin quý vị vui lòng có mặt tại ngôi chùa để chúng ta chính thức trở thành một Phật tử. Sự trở thành một Phật tử chính thức sẽ giúp cho mình sống một cách có ý nghĩa hơn và mạnh dạn hơn để chuyển hóa nỗi khổ về niềm đau.
Pháp âm Đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359114, 0958057827. Email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.